Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Khi một chiếc bánh donut đi trị liệu là sách tranh thiếu nhi của Erin Winters, một chuyên gia tư vấn tâm lý được cấp phép minh họa bởi Kaitlyn Butcher. Cuốn sách theo chân một chiếc donut nhỏ đang lo lắng trước buổi trị liệu đầu tiên, rồi dần khám phá rằng đây không phải là nơi chỉ có những câu hỏi nghiêm túc. Qua trò chơi, vẽ tranh và trò chuyện về cảm xúc, nhân vật bắt đầu hiểu điều mình đang trải qua và thấy nhẹ nhõm hơn. Với hình ảnh chiếc lỗ bánh thay đổi theo mức độ lo âu, sách biến một trải nghiệm tâm lý vốn khó hình dung thành điều trực quan đối với trẻ nhỏ. Mục đích chính của tác phẩm là giải thích trị liệu theo cách an toàn, dễ hiểu và không kỳ thị. Sách không hứa rằng mọi nỗi lo sẽ biến mất mà cho thấy trị liệu có thể giúp trẻ nhận diện cảm xúc, học cách đối phó và tìm được sự hỗ trợ. Vì vậy, đây vừa là câu chuyện giàu hình ảnh, vừa là công cụ khởi đầu cho những cuộc trò chuyện về sức khỏe tinh thần trong gia đình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giải thích buổi trị liệu đầu tiên bằng trải nghiệm gần gũi của trẻ. Điểm trọng tâm của cuốn sách là làm cho khái niệm trị liệu bớt xa lạ với trẻ. Donut bước vào buổi gặp với tâm trạng hồi hộp phản ánh nỗi sợ thường thấy khi một đứa trẻ chưa biết chuyên gia trị liệu là ai, sẽ hỏi gì hoặc điều gì sắp xảy ra. Thay vì trình bày trị liệu như một quy trình y khoa khô khan, sách dẫn người đọc qua phòng chờ, cuộc gặp với nhà trị liệu và không gian có đồ chơi. Cách sắp đặt này có giá trị thực tế vì trẻ thường cần một hình dung cụ thể trước khi đối diện tình huống mới. Các hoạt động như chơi, nói chuyện và vẽ cho thấy việc hỗ trợ tâm lý trẻ em có thể diễn ra bằng nhiều hình thức phù hợp với khả năng diễn đạt của các em. Trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng có vốn từ để kể thẳng về lo lắng, buồn bã hay sợ hãi. Hoạt động chơi và sáng tạo có thể tạo điều kiện để các em bộc lộ điều đó theo cách tự nhiên hơn. Cuốn sách cũng tránh tạo ấn tượng rằng nhà trị liệu sẽ ép trẻ phải nói ngay mọi điều. Thông điệp là trị liệu là một nơi được hỗ trợ, nơi cảm xúc có thể được khám phá với nhịp độ an toàn. Nhờ vậy, phụ huynh có một ngôn ngữ đơn giản để chuẩn bị cho con trước lần gặp chuyên gia đầu tiên. Thứ hai, chiếc lỗ bánh là ẩn dụ trực quan cho lo âu và tiến triển cảm xúc. Hình ảnh đặc sắc nhất của sách là chiếc lỗ của donut, ban đầu lớn và méo mó khi nhân vật đang đầy lo âu. Khi donut trải qua các buổi trị liệu và làm việc với cảm xúc của mình, chiếc lỗ nhỏ dần. Đây là một ẩn dụ phù hợp với sách tranh vì trẻ có thể quan sát sự thay đổi mà không cần tiếp nhận giải thích tâm lý quá trừu tượng. Lo âu thường khó nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng sự biến dạng của chiếc bánh tạo ra một dấu hiệu thị giác cho cảm giác bất ổn bên trong. Quan trọng hơn, chiếc lỗ không biến mất hoàn toàn. Chi tiết này giúp cuốn sách giữ được sự trung thực cần thiết về trị liệu. Mục tiêu không phải là xóa sạch mọi cảm xúc khó chịu hay hứa hẹn một trạng thái vui vẻ vĩnh viễn. Thay vào đó, sự thay đổi được mô tả như việc nỗi lo trở nên dễ mang vác hơn và ít chi phối hơn. Đối với trẻ, cách hiểu này có thể giảm áp lực phải nhanh chóng hết buồn hoặc hết sợ. Đối với người lớn đọc cùng trẻ, nó mở ra dịp giải thích rằng tiến bộ cảm xúc có thể diễn ra từng bước. Hình ảnh chiếc lỗ còn khiến câu chuyện có tính nhất quán giữa nội dung và minh họa, giúp thông điệp về quá trình hồi phục dễ nhớ hơn so với một lời khuyên trực tiếp. Thứ ba, xác nhận mọi cảm xúc thay vì chia cảm xúc thành tốt và xấu. Khi một chiếc bánh donut đi trị liệu, đặt trọng tâm vào việc thừa nhận cảm xúc lớn của trẻ. Thay vì yêu cầu trẻ phải lập tức thay đổi chúng, donut lo lắng, dè dặt và rồi dần cảm thấy tự tin hơn. Chuỗi trạng thái này cho thấy cảm xúc không phải lỗi cần sửa, mà là trải nghiệm cần được nhận biết và xử lý. Đây là khác biệt quan trọng trong một cuốn sách giới thiệu sức khỏe tinh thần cho thiếu nhi. Nếu chỉ nhấn mạnh việc phải bình tĩnh hoặc phải vui lên, sách có thể vô tình khiến trẻ tin rằng buồn, sợ hay căng thẳng là những phản ứng không được chấp nhận. Ngược lại, tác phẩm cho phép nhân vật có cảm xúc trước khi khám phá cách đối phó với chúng. Sự xác nhận đó giúp trẻ có thể gọi tên điều mình cảm thấy mà không xấu hổ. Cuốn sách cũng gợi ra một bài tập hít thở, với hình ảnh hít vào như con sóng và thở ra trở về biển. Hướng dẫn này không được trình bày như giải pháp duy nhất cho lo âu, mà là một cách đơn giản để tạo khoảng dừng khi cảm xúc trở nên quá mạnh. Kết hợp giữa xác nhận cảm xúc và một kỹ năng điều hòa cơ bản, sách truyền đạt rằng trẻ có thể vừa được quyền cảm thấy, vừa có thể học cách chăm sóc bản thân. Đây là nền tảng phù hợp cho các cuộc trao đổi tiếp theo giữa trẻ, gia đình và chuyên gia. Thứ tư, trò chơi và vẽ tranh được mô tả như những con đường để biểu đạt cảm xúc. Cuốn sách làm rõ một hiểu lầm phổ biến về trị liệu, đó là trẻ phải ngồi yên và nói ra mọi vấn đề như người lớn. Donut ngạc nhiên khi thấy có đồ chơi, rồi trải nghiệm chơi, vẽ và trò chuyện trong quá trình gặp nhà trị liệu. việc đưa những hoạt động này vào câu chuyện không chỉ làm bầu không khí trở nên thân thiện, mà còn phản ánh cách tiếp cận phù hợp với sự phát triển của trẻ. Trẻ thường giao tiếp bằng hành động, hình ảnh và tưởng tượng dễ dàng hơn bằng những lời giải thích dài. Khi một cuốn sách cho thấy các hoạt động ấy có vị trí trong trị liệu, nó giúp trẻ hiểu rằng không cần có câu trả lời hoàn hảo mới được giúp đỡ. Ý nghĩa của chơi và vẽ ở đây không phải là biến trị liệu thành hoạt động giải trí đơn thuần. Chúng là phương tiện để Donut tiếp cận cảm xúc, diễn đạt điều khó nói và xây dựng cảm giác an toàn trong không gian trị liệu. Với phụ huynh, cách mô tả này có thể điều chỉnh kỳ vọng về một tiến trình hỗ trợ tâm lý cho trẻ. Thay vì hỏi con đã nói gì trong buổi gặp, người lớn có thể quan tâm đến trải nghiệm chung, điều con thích làm và cảm giác của con sau đó. Sách vì thế không chỉ giới thiệu một địa điểm, mà còn giải thích phần nào cách trị liệu trẻ em có thể vận hành. Cuối cùng, giọng điệu vui tươi và hình ảnh nhiều màu sắc giúp giảm kỳ thị về hỗ trợ tâm lý. Erin Winters sử dụng nhân vật Donut. Lời kể có vần điệu và minh họa tươi sáng để tiếp cận một chủ đề dễ gây căng thẳng. Lựa chọn hình thức này có ý nghĩa vì thông điệp về trị liệu sẽ khó đến với trẻ nếu cách trình bày khiến các em thấy mình có vấn đề nghiêm trọng hoặc khác biệt. Donut là một nhân vật hư cấu, không gắn với một đứa trẻ cụ thể, nên người đọc có thể nhận ra cảm xúc của mình trong nhân vật mà không cảm thấy bị soi xét. Chủ đề bánh ngọt cũng tạo ra một điểm vào vui vẻ, đối lập với định kiến rằng mọi cuộc trò chuyện về tâm lý đều nặng nề. Tuy nhiên, tính nhẹ nhàng của sách không làm mất nội dung cốt lõi. Nhân vật vẫn có lo âu thật sự, cần sự giúp đỡ và cần thời gian để cảm thấy khá hơn. Sự cân bằng này là điểm đáng chú ý vì sách vừa giảm sợ hãi, vừa không phủ nhận khó khăn. Màu sắc, biểu cảm nhân vật và thay đổi ở chiếc lỗ bánh hỗ trợ trẻ theo dõi tâm trạng qua hình ảnh, nhất là với các em chưa đọc thành thạo. Đối với gia đình, hình thức giàu tính vui chơi giúp việc đọc chung trở thành một cuộc trò chuyện ít áp lực hơn. Từ câu chuyện của Donut, người lớn có thể hỏi trẻ nghĩ nhân vật đang cảm thấy gì, thay vì bắt đầu bằng những câu hỏi trực tiếp về cảm xúc riêng của con. Kết luận, khi một chiếc bánh Donut đi trị liệu phù hợp nhất với trẻ nhỏ đang chuẩn bị đi trị liệu, đang gặp những cảm xúc mạnh hoặc đơn giản là cần một cách dễ hiểu để nói về lo âu. Sách cũng hữu ích cho phụ huynh, người chăm sóc, giáo viên và chuyên gia làm việc với trẻ, đặc biệt khi họ cần một điểm khởi đầu nhẹ nhàng cho cuộc trao đổi về sức khỏe tinh thần. Lợi ích thực tế của tác phẩm nằm ở khả năng làm rõ điều trẻ có thể gặp trong một buổi trị liệu, từ cảm giác chờ đợi, gặp nhà trị liệu đến chơi và vẽ. Điều này có thể giúp giảm sự mơ hồ, vốn thường làm nỗi sợ tăng lên. Về mặt nhận thức, sách nhấn mạnh một nguyên tắc có giá trị là cảm xúc khó chịu, không khiến một đứa trẻ trở nên sai hay hỏng. Và hỗ trợ tâm lý không đồng nghĩa với việc mọi khó khăn sẽ biến mất ngay lập tức. So với nhiều sách tranh chỉ khuyến khích trẻ gọi tên hoặc kiểm soát cảm xúc, cuốn sách này nổi bật vì tập trung cụ thể vào trải nghiệm trị liệu trẻ em. Hình tượng chiếc lỗ Donut thu nhỏ dần tạo ra một cách diễn đạt trực quan về tiến bộ. Đồng thời, việc chiếc lỗ vẫn còn giữ cho thông điệp thực tế. Sự kết hợp giữa kiến thức của một chuyên gia tư vấn, hoạt động vui chơi và giọng điệu không kỳ thị khiến sách trở thành một nguồn hỗ trợ phù hợp, không thay thế trị liệu. Nhưng có thể giúp trẻ và gia đình bước vào cuộc trò chuyện đó bình tĩnh hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Erin Winters, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!